Con heo đất đã đầy. Đi mua con, đó là sự thật. Khi mọi thứ có thể mua được bằng tiền, thì kể cả một con người, chuyện mua bán vẫn không quá lạ. 10 triệu, đấy là cái giá để sinh được một thằng con trai. Có đường dây cò bán trẻ sơ sinh, cò đất, cò sổ đỏ, cò thầu, bây giờ đến cò người. Ở đâu ngửi được ra tiền, ở đó liền xuất hiện cò. Đường dây cò người hoạt động ngầm ở ngoài bệnh viện. Tất nhiên một đầu dây nối vào trong bệnh viện để bắt tín hiệu kẻ nào muốn bán con. Phần nhiều là những cái bầu chủ quan, chưa cưới chưa sinh đã ăn cơm trước cản. Không cưới không sinh cũng ăn dụng ăn dè. Ai có con gái đừng nghe người ta khen khôn sớm mà dội mừng. Khôn sớm đồng nghĩa với khôn mỗi cái chỗ ấy, còn lại dại trăm phần chỗ khác. Ở bất cứ bệnh viện nào khoa sản cũng đông đúc nhất, như một hội chợ có đủ mặt anh tài. Đàn ông đàn bà, cười già trẻ nhỏ, bụng bầu tuổi 50 cho đến choai choai 15 trăng tròn, trăng chưa tròn bụng đã tròn trước. Sẽ phải bật cười khi nhìn thấy một bụng bầu mặt non kẹt trên đau ư ử. Anh chồng cũng gần ấy tuổi chẳng biết chỗ cô vợ thế nào, đành mua một gói bim bim, hồn nhiên quá. Nhưng chàng đã đánh trúng sở thích của vợ, cô gái cầm bim bim nhai cũng rất hồn nhiên, không ai nghĩ đó là một người sắp sanh con. Trẻ người non dạ, già người vẫn non dạ. Một cô gái 30 tuổi chưa hẳn già nhưng chắc chắn không còn trẻ. 30 ôm bụng bầu về bệnh viện một mình, thân cô thế cô, không cần hộ vệ, không cần người thân. Chính xác là không thể có được một người thân. Gia đình cô ở tận ngoài miền Trung. Làng cô lại nằm trong vùng đất được mã hóa ngôn ngữ bằng cụm từ chó ăn đá, gà ăn sỏi. Người không có gì ăn nên phải bôn ba. Cô quyết chí vào Sài Gòn lập nghiệp, nam tiến, khai phá một vùng đất mới cho gia đình vốn mấy đời bám đất quê hương, hy vọng sẽ dẫn đường cho đàn em nheo nhóc, bám dây chị tiến lên. Mơ mộng Sài Gòn là cái kho của nã sờ đâu thấy tiền đó, quyết chí bỏ làng ra đi, bỏ những mối tình dạt cỏ bờ đê. Bỏ luôn người mà cha mẹ cô đã gắn ghép mai mối chỉ vì nhà ấy có nhiều ruộng. Hứa cho cha mẹ ba điều cho ngày về. Thứ nhất sẽ dẫn về cùng một ông chồng trí thức, không ngu đần như lũ tra đàn ở đây. Thứ hai, có bạc tiền dây chuyền dòng diền. Thứ ba, sẽ đẹp như các diễn viên trên tivi. Mà biết đâu con sẽ sớm được lên tivi. Bố mẹ ở nhà mở đài ra cái là thấy con liền, khỏi nhớ. Kể từ đó tới nay là 10 năm, Sài Gòn chôn cô 10 năm trong một cái nhà trọ nằm sau con hẻm, đi thẳng cấn tay, đi nghiêng cấn mông cấn ngực. Sài Gòn ân xá cho cô một công việc trong xưởng may tiền công cao gấp đôi ngoài tỉnh miền Trung của cô, nhưng ở Sài Gòn chừng đó phải tằn tiện. Bố mẹ ngoài quê đọc thư cô gửi về mừng không chịu nổi. Công cao gấp đôi ở quê, thế này chắc nó sắp giàu ông ạ. Ở đất Sài Gòn kiếm được một người thương yêu mình là tốt lắm, sẽ đỡ lẻ loi lắm, sẽ cùng dắt nhau qua những ngày gian khó. Người ta nói như vậy với cô, và cô tin, buộc phải tin bởi 10 năm qua, có hàng ngàn đêm cô thấy đơn chiếc trong phòng trọ ọp ẹp. Hắn đã đến đúng và có thời điểm quả sung chín sắp rụng treo lơ lửng trên cành. Chỉ cần hắn thở nhẹ là cô đã rụng ngay vào lòng hắn. Cô nghĩ đây là một mối tình sẽ tiến tới một gia đình. Sẽ có những buổi chiều thi vị như một bài hát. Anh về, cô gái vừa tan ca. Họ hẹn nhau và chờ nhau, cùng khát khao hạnh phúc. Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về. Quả đúng như cô nghĩ, những buổi chiều hắn đến đón cô tận công xưởng may, rồi chở cô về phòng trọ. Cô bày ra nấu nướng, mua cho hắn 2 lon bia, ăn xong bày ra ngủ. Với cô như thế là mãn nguyện. Một cuộc sống mới giang tay vồ lấy cô, để xóa đi những đêm ngồi ôm đầu gối một mình. Hắn tóc đen, mắt một mí ti hí. Mốt bây giờ là lấy chồng ngoại quốc, nước nào cũng được. Huống hồ cô đang giới được một anh gốc Hoa. Bụng cô căng dần. Hắn vẫn ở bên cô, tạo cho cô những cảm giác da thịt và cũng lấy từ cô những cảm giác đó. Cho đến một ngày cái bụng to quá rồi, không thể tạo ra được cảm giác nữa, hắn lẳng lặng đi. Đi đâu? Hắn nói với cô là đi công tác, một chuyến công tác di du bất tận thăm thẳm ngày về. Tháng sau cô biết mình bị lừa, mối tình đầu của cô chừng đó. Nhưng cô đã giao phó toàn bộ những thứ quý nhất của đời con gái cho hắn. Và hắn đã kịp để lại cho cô một thứ, một phát ân huệ cho người cô đơn, nhưng là một cái của nợ đối với công nhân một thân một mình nơi Sài Gòn. Ban đầu cô không hề có ý phá bỏ đứa con cái trời cho, đứa con ấy là con của trời, cố mà giữ. Người tính không bằng trời tính, nhưng trời cho không bằng người quyết. Cô nghĩ đến tiền, nghĩ đến ba lời hứa với cha mẹ trước ngày đi, rồi cô căm hận hắn. Cô bắt đầu biết nghĩ đến sự phức tạp của cuộc đời. Bao nhiêu điều nhiễu nhương rắc rối khi đứa con này chào đời. Biết đâu rồi cô ôm đứa con đi lang thang xin tiền như những người đàn bà cô từng gặp trên phố. Bác sĩ đuổi khéo cô về. To quá rồi không phá được. Giữ lấy mà sinh em ơi. Tội nghiệp. Không biết bác sĩ thương cảm đứa bé trong bụng hay thương hại cô. Bác sĩ từ chối phá bỏ giúp cô. Nhưng tay cò đã giang tay giúp cô. Cô cứ dễ sinh, con cô sẽ có người nuôi. Nó sẽ được lớn lên trong một gia đình có điều kiện. Ngoài ra, cô còn được hỗ trợ một khoản tiền 10 triệu. Đấy là phần cứng. Nếu thương gia đình người ta sẽ cho thêm. May thay cho cô, cái bầu đang mang là đứa con trai. Sinh con nuôi, người ta phần nhiều đều chọn con trai. Cặp vợ chồng sinh con cũng ở ngoài miền Trung. Một cặp vợ chồng lấy nhau 5 năm không sinh đẻ được, đành đi sinh con nuôi với hai lý do. Thứ nhất, có một đứa chăm vui cửa vui nhà, làm sợi dây gắn bó giữa chồng với vợ, khỏi bị tiếng đời nói ra nói vào. Thứ hai quan trọng hơn, ông thầy bói bảo nếu làm phúc sinh một đứa con nuôi, họ sẽ có được con đẻ. Họ mang niềm tin ấy vào Sài Gòn, bắt được liên lạc với cò. Cò làm sợi dây kết nối hai vợ chồng với cô 30 chủ quan. Họ, vợ chồng nọ và cô, nhờ giọng nói mà nhận được ra ngay cái góc gác miền Trung. Ban đầu hai bên đều ngại ngần về cuộc đổi chác này. Cô không muốn đứa con lại rơi về cái dải đất mỏng như quai nón dân cày ấy, rồi con cô sẽ cực khổ còng lưng như cha mẹ cô. Nhưng nghĩ lại, con nó về miền Trung thì cô mới có cơ hội tìm lại nó. Lớn nên nó lại nhiều cơ hội tìm thấy cô. Bán dứt con, nhưng vẫn mong có ngày gặp lại nhau. Hai vợ chồng cũng ngại tưởng kiếm được thằng cu gốc gác Sài Gòn để nó hưởng cái hơi hướm văn minh Hòn Ngọc Viễn Đông. Ai dè. Cuối cùng hai bên đi đến đồng ý ký kết cam đoan không có sự chứng kiến của chính quyền pháp luật. Nhưng niềm tin là thứ luật bảo đảm và hơn nữa, bên họ còn có cò. Cò sẽ bảo lãnh cho cả hai bên. Họ chồng cho cô 1/3 số tiền. 3 tháng nữa cô sinh họ lại vào, khi ấy chồng hết số tiền còn lại. Ngày cô sinh, hai vợ chồng đã kịp có mặt. Họ đi theo cô vào bệnh viện như những người thân. 3 ngày sau khi sinh là giờ phút chia tay nhau. Tiền trao cháu mút. Những cam kết bằng miệng được giao kèo thêm lần nữa. Lần này chủ yếu là cặp vợ chồng ra cam kết, chứ cô không còn được quyền. Cô sẽ không được tìm lại nó với bất cứ hình thức nào, không được rao truyền hình, không được nhờ chương trình cuộc chia ly, vân vân. Và nếu lỡ trên đường đời tấp nập có gặp lại nhau cũng phải lướt qua nhau như chưa hề quen nhau. Cô cho hai vợ chồng số điện thoại đi liên lạc lúc cần. Thỉnh thoảng anh chị gọi điện cho em nhé. Nhưng cặp vợ chồng không cho cô bất cứ điều gì để liên lạc. Số điện thoại, số nhà, tên đường đều giấu nhẹm. Họ trở thành ân nhân của nhau. Cô cho hai vợ chồng được làm mẹ làm cha. Vợ chồng gánh giúp cô việc chăm nom dạy dỗ đứa bé. Những ân nhân không hẹn ngày gặp lại, ân oán đã gửi lại nơi đây, đã trả xong bằng tiền. Từ giờ phút này chấm hết. Goodbye, ai đi đường nấy, đừng có dán vào nhau tội thằng cu. Thằng cu được hai vợ chồng đưa về miền Trung, gọi nó bằng cái tên quai nôi là cu Tàu. Cu Tàu lớn lên nhờ sữa đi xin của những bà mẹ trong vùng. Ai cũng thương cũng sẵn sàng cho đi một ít sữa. Ở đời giấu được mọi thứ nhưng gốc gác tung tích đừng có hòng che đậy. Nước da, chiều cao, con mắt, lỗ mũi đều được ông trời định dạng cho. Người ta khen vợ chồng may mắn kiếm được một thằng cu lai. Cái sự khen của người đời chỉ khiến cho vợ chồng thấy lo. Sẽ khó mà giấu thằng cu Tàu gốc gác nó được. Rồi một ngày lớn lên thế nào cũng có người cho nó biết. Người lớn không nói với nó thì sẽ có trẻ con. Bạn bè nó thế nào chẳng có lần tức nhau mà chửi đồ con nuôi. Cu Tàu được 10 tuổi. 10 năm vợ chồng họ vẫn chưa sinh nở được. Lời ông thầy bói hồi trước chưa ứng nghiệm. 10 năm vợ chồng sống hạnh phúc xen lẫn lo lắng. Và cũng đến ngày thằng cu Tàu có ý thức về lai lịch tù mù của mình, biết phân biệt con nuôi con đẻ. Mẹ con đâu? Thằng cu hỏi. Bà mẹ nuôi ôm lấy nó dỗ dành. Mẹ con đây chứ mẹ đâu nữa, không tin con hỏi bố đi. Nhưng thằng cu ứ chịu, mẹ đẻ của con cơ. Nhiều lần thằng cu Tàu dặn hỏi, cuối cùng mẹ nuôi cũng phải nói cho nó biết. Nghĩ nó trẻ con tò mò thế thôi, cứ cho nó biết, lớn lên nó sẽ hiểu. Ừ, mẹ sinh con từ trong Sài Gòn về nuôi đấy. Sao mẹ đẻ con lại cho? Thằng cô lại nói, à, ừ, vì mẹ con cần tiền. Con biết rồi, đấy là mẹ mua con đúng không? Đúng không? Mẹ nuôi gật đầu. Thằng cu nhanh nhảu nói, thế lúc nào con có nhiều tiền, con sẽ trả lại cho mẹ để đi tìm mẹ của con. Câu nói làm hai vợ chồng đau điếng như có ai ném đá vào tai. Uổng công bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn, cò lò dò đi. Khát máu tanh lòng là vậy sao? Từ đó mỗi lần có ai cho tiền, tết nhất được lì xì tiền, thằng cu lại nhét vào con heo đất. Mẹ ơi, chừng nào con heo này đầy tiền đã đủ chưa? Hỏi trống trơ như vậy nhưng mẹ nuôi thừa biết ý nó hỏi đủ để làm gì. Về phần cô thợ may công nghiệp, mẹ đẻ thằng cu Tàu, từ ngày cô sinh và bán đứt thằng con, cô vẫn ở lại Sài Gòn, quyết chí làm lại cuộc đời. Quyết tâm thực hiện ba mục tiêu đã hứa hẹn với bố mẹ ngoài quê. Và cô đã làm được một mục tiêu, đó là lấy chồng giàu. Một gia đình bề thế kết xù ở Sài Thành. Chồng cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt ngày cứ mãi đọc thơ bướm vàng. Cái anh chàng mối tình đầu của cô quá khôn. Còn chồng cô bây giờ lại đờ đẫn kém trí tuệ. Anh chồng ngơ ngẩn không biết cách làm cái việc ấy. Bố mẹ chồng trách cô, nhưng trách cũng đành chịu. Bố mẹ chồng nhiều tiền định đưa vợ chồng cô đi thụ tinh nhân tạo, nhưng lại sợ cô đẻ ra một đứa ngẩn ngẩn ngơ ngơ thêm khổ. Cuối cùng quyết định xin con nuôi cho vợ chồng cô. Kịch bản quay trở lại với cô. Lần trước cô làm diễn viên, lần này cô làm đạo diễn. Cuốn phim đời thật trớ trêu và hấp dẫn. Cái hấp dẫn của phim đời là nhân quả rõ ràng quá, nên làm cho người ta đau điếc mang tai. Họ lại bỏ tiền ra mua con, 100 triệu, quá nhỏ so với hầu bao của gia đình kết xù. 100 triệu gấp 10 lần số tiền cô bán đứa con hồi trước. 10 năm qua cô không nhận được bất cứ tín hiệu liên lạc nào từ cặp vợ chồng nọ. Viễn thông quá tải, chuyển SIM điện thoại từ 9 số sang 10 số. Thế là cái SIM 9 số hồi nào của cô vô tác dụng. Nhưng cô vẫn giữ lấy cái SIM, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ rung lên chỉ đường cho cô tìm lại đứa con đã bán. Cô Tàu thỉnh thoảng vẫn làm cho bố mẹ nuôi của nó buồn vì ý tưởng bỏ heo mua lại thân mình. Đến một ngày con heo đầy thật, nó đã 13 tuổi. Ôm con heo đến trước mặt bố mẹ mà rằng, con gửi lại bố mẹ, cho con vào chùa đi tu. Thể theo ý nguyện, cô Tàu được bố mẹ gửi vào một ngôi chùa, cạo trọc dựng áo chú tiểu quy y tam giới luật trì. Vào chùa rồi sợi dây quyết coi như đứt đoạn, không còn gian díu gốc gác lọt lòng. Từ nay cu Tàu hết cái ý tưởng tìm mẹ. Cặp vợ chồng cũng không phải canh cánh lo lắng chuyện mất nó nữa. Của trời Phật cho đã trả lại cho trời Phật, chẳng đi đâu mà mất.
1/3.
Muốn luyện tính kiên nhẫn, hẳn đi sắm áo quần với vợ. Nhất quyết là vợ chứ không phải người yêu. Vì người yêu thường đi kèm với sự chiều chuộng. Khi yêu, lên bờ xuống ruộng vẫn yêu. Cưới nhau rồi, đến lượt nồi niêu xuống ruộng lên bờ. Không ai chịu nghe ai, nhất là ở lĩnh vực mua sắm. Phàm những cái thuộc về chọn lựa đều tùy thị hiếu sở thích, gọi chung là cái gu thẩm mỹ của từng người. Nó khác với thứ ban tặng. Như cái hồi ông tặng cho cô cái áo, cái đầm hay cái thắt lưng. Cô vô lấy, khen đẹp, em thích quá đi mất. Đó là cái hồi họ mới dờn nhau. Còn tới khi bắt được nhau, chụp tận tay, dây tận ngực thì đã khác. Cụ thể là cái lần đi chợ ngày hôm nay, bao nhiêu quầy hàng, lượt là áo súng xính đầm, hả hay thắt lưng. Ông bảo cô chọn đại đi một cái. Cô ngoắc lại, chưa thích, chưa thể chọn. Nó lại khác cái hồi cô chọn người yêu. Giữa bao nhiêu người cô thích, kén cá chọn canh mãi cuối cùng, cô chọn ông. Người mà cô không thích nhưng cô cần. Rất lắm khi người ta làm cái mình cần chứ không làm cái mình thích. Cô cần cái gì mà ghê vậy? Khi mà ông đã ở tuổi 60 tròn trịa, 60 năm cuộc đời. Cô thì mới 20, 20 năm đầu sung sướng biết bao nhiêu. 60 với 20 thành một cuộc tình bù trừ cho nhau về tuổi tác, bồi đắp cho nhau về thể lực, san sẻ cho nhau về vật chất. Nhưng nói theo kiểu của người dẫn chương trình đám cưới. Vâng, đây là một cặp hoàn hảo. Trai tài gái sắc, sắc là đẹp, tất nhiên. Tài là tiền, ngẫu nhiên, chứ không phải là tài năng. Đại gia với chân dài là đôi quá hoàn hảo còn gì. Ông bỏ ra ngoài cái gian hàng mua sắm sau khi bị cô ngúng quẩy dỗi hờn. Cô cong môi trợn mắt vì cái hành động cứ dục cô chọn đi một vài thứ. Này em, tiền không thiếu, cứ lấy đại đem về, không dùng được đem dứt. Không dứt thì ủng hộ đồng bào lũ lụt, quyên góp cho người dân vùng sâu vùng xa. Nhưng ông đã vi phạm một điều nghiêm trọng trong lĩnh vực tâm lý phụ nữ. Không cứ sẵn tiền mua về chất đóng ra đấy để chọn. Phụ nữ thì một cái đẹp giá trị hơn là một đống đẹp. Một cái đẹp nó độc tôn thống soái. Một đống đẹp thế nào cũng có cái trong đống đó dính hơn một tí. Bó đũa chọn cột cờ. Thành ra những cái đẹp đẹp khác sẽ ngay lập tức thành xấu. Giữa một đám đông chỉ riêng mình là đàn bà, người phụ nữ sẽ tự tin kiêu hãnh. Nhưng giữa đám đông có vài người đàn bà, người phụ nữ chỉ tự tin khinh mình là người đẹp nhất. Ông ngồi ở một bàn nước bên ngoài hành lang khu mua sắm, lánh khỏi cái đám ồn ào mời mọc mặt cả chữ xéo trong kia, gọi một ly cà phê đen, châm một điếu thuốc, thong thả, thư thái, thanh thản. Sướng nhất là khi người ta đang đau đầu suy nghĩ mà mình nhởn nhơ giải trí. Lúc ấy tự thấy mình vượt lên trên tất cả, vượt ra ngoài sự mệt nhọc. Hai người cùng làm chuyên viên trong một công sở, được bố trí ngồi cùng phòng, mỗi người một máy vi tính. Anna suốt ngày cặm cụi đọc văn bản, soạn văn bản, cẩn thận đến từng dấu chấm câu. Anh B mãi mê chơi game đánh cờ trực tuyến. Cũng là chuyên viên văn phòng, anh A hẳn nhiên sẽ làm văn bản tốt hơn anh B, trình lên sếp, sếp khen anh A. Rồi từ đó các văn bản đều giao cho anh A soạn thảo. Hoặc anh B soạn xong đưa anh A xem lại. Anh A tự hào mình làm tốt hơn anh B. Rất hồn nhiên, anh B rong trống mở cờ trong bụng vì mình ít việc hơn anh A. Rất xảo quyệt. Lượng đến tháng vẫn nhận giống nhau. Khen thưởng cuối năm ai cũng lao động tiên tiến, chiến sĩ cơ sở, quê cả làng. Anh B rung đùi ngồi chơi game trong khi anh A dò trán miệt mài suy nghĩ. Kẻ biết chơi thường quan hệ tốt, biết luồn lách được bổ nhiệm làm trưởng. Kẻ biết làm việc thường chỉ biết đam mê và say việc, mãi mãi vẫn là chuyên viên. Anh B lại tiếp tục chơi game quỷ việc cho anh A, đắc thắng sung sướng mãn nguyện. Chơi một mình không sướng, chơi mà bên cạnh có thằng cặm cụi làm việc mới sướng, giàu vẫn chưa sướng, giàu mà bạn bè cùng trang lứa đều nghèo sơ sát mới sướng. Đấy là vượt lên là thoát ra. Khát vọng ma mảnh của loài người là hiếu thắng, và đỉnh cao tối thượng của nó là đắc thắng. 20 năm trước, ông rất giống với gã chuyên viên A mẫn cán. Phút giây lóe sáng đã đưa ông đến quyết định bỏ việc công sở, chuyển sang kinh doanh. Cơ nghiệp bây giờ cũng nhờ cái phút giây lóe sáng ấy. Trong lúc ông ngồi hút thuốc nhẫn nha với cái ý tưởng hưởng thụ đắc thắng thì bà thấy, bà là vợ của ông, vợ chính thức. Bà đẩy đà ở tuổi 55 hồi xuân. Thực ra bà cứ xuân mãi. Khái niệm hồi xuân chỉ dành cho những người phụ nữ từng sinh nở nhiều lần, đã khát khao tơi bời, đã cống hiến rã rời chán chê, rồi đến kỳ dậy lên ham muốn tươi tắn. Bà chẳng sinh nở nên cứ xuân mãi, xuân mà không có hoa, không có nụ. Ông bèn đi tìm những cái xuân khác để đơm nụ kết hoa, bà chấp nhận. Đó cũng là một cách khôn khéo. Không giải gì bày vẽ đơn trương ra tòa, ly dị để ông chồng rơi vào tay con đàn bà khác. Không con cái thì có chồng, chứ không con mà mất chồng nữa quá ra mất trắng. Người biết chuyện sẽ cười sau lưng bà rằng là dại dột, là cam chịu, để chồng đem của nã bạc tiền đi cho con khác, để chồng phung phí cái năng lượng thịt chó, mắm nêm, gieo vào mảnh ruộng khác. Bà bỏ mặc chẳng sao, thế nào gia phả nhà ông cũng sẽ ghi nhận một tấm gương người vợ có đức hy sinh lớn lao. Một phu nhân ở thế kỷ 21 biết làm theo tục người xưa, kiếm vợ cho chồng, hẳn là hiếm giữa thời buổi này. Trở lại cái hiện trường của cuộc bắt gặp, sáng nay bà tình cờ đi chợ. Không có ý rình mò, nhưng tầm ngắm của bà đã vô tình lọt thởm vào một cái đầu tóc bạc của ông ngay ở trọng tâm tầm ngắm. Giống như máy ảnh để chế độ chụp macro, nó đánh nhòa tất cả không gian xung quanh, chỉ có cái đầu của ông hiện rõ mồn một. Nhưng bà khôn ngoan, không xí sớn chạy tới mà cố thủ ở phía sau bức vách để quan sát. Lát sau cô nhân tình tuổi 20 đi tới chỗ ông. Cô chọn được cái giấy màu đỏ, cái áo màu đỏ, cả thắt lưng cũng đỏ. Cô mang tất cả vào luôn và đi ra khoe với ông. Cái màu đỏ nữ quyền, uy quyền, tôn quý. Màu đỏ làm cho phụ nữ nổi bật giữa đám đông. Nhưng lợi bất cập hại. Ngay lúc này màu đỏ vô tình làm cho bà dễ dàng quan sát từ xa, như một điểm nhấn. Bà đi theo cái đầu bạc của ông và đốm màu đỏ nhân tình. Cặp hoàn hảo đã để lại ấn tượng trong mắt vị giám khảo chấm lén chính là bà. Bà đã chấm được mày, còn áo đỏ kia, bà chấm mày để theo dõi. Trong tình yêu càng biết rõ chuyện tình quá khứ của nhau càng khổ. Còn ở cái tuổi như bà bây giờ, sự biết rõ sẽ làm thỏa mãn trí tò mò. Bà đã đạt được sở nguyện. Bà đến tận nơi ở trọ của cô, chính xác nó là một căn nhà nhỏ nằm khuất sau hẻm, giấu như mèo giấu cứt. Bà tặc lưỡi, bà bước xộc vào. Ấn tượng đầu tiên là đồ đạc rất khang trang. 20 tuổi như cô, của nã như cô, chỉ có trúng số độc đắc mới sắm được đến thế. Cô vớ phải ông hay ông dấp phải cô cũng đều trúng số cả. Không chỉ cô, cả ông cũng đã trúng số khi bà biết tin cô đang mang thai đứa con của ông. Lại con trai nữa mới quách chứ. Phiếu chụp phim màu siêu âm đã đoán thế, đoán bằng máy và trúng phốc. Bà không tỏ thái độ thân quen, không tỏ thái độ ghen tị, mặt cân cân. Cô cũng không tỏ thái độ đoan đả, không tỏ thái độ sợ sệt, mặt cân cân. Hai người đàn bà đối mặt nhau, hai quân cờ chiếu tướng, cờ hoàng hậu bên đỏ bên đen. Màu có khác nhau nhưng vai trò vị trí chức năng ngang nhau, thế cờ đang chần chừ. Hoàng hậu đen là bà đi nước trước. Tôi chấp nhận chồng tôi có bồ nhí con rơi, bồ nhí con rơi. Bà nhấn mạnh bốn từ đó. Bồ nhí con rơi chứ không phải vợ lẽ con riêng. Bồ thấp hơn vợ một đẳng cấp, con rơi kém con riêng một đẳng cấp. Đàn bà nói mạnh, thành ngữ nói vậy. Vũ khí của đàn bà là ngôn ngữ, hạ sát nhau bằng tiếng nói. Bây giờ đến lượt hoàng hậu đỏ là cô. Thời đại mới rồi, ai sanh được con trai, người đó đáng được coi là vợ. Rất đanh đá, cú xuất quân hoạt ngôn ngoạn mục của cô. Một thứ luật mới được cô tung ra đúng lúc. Đó là luật của giới trẻ, không cần giấy giá thú đóng dấu đỏ của chính quyền công nhận mới là vợ chồng. Ai đẻ được cho đức ông cậu quý tử, người đó đáng xưng mệnh bà. Ván cờ kết thúc, hai hoàng hậu ngưng chiến. Bà ra về, ê chề nhưng không não nề, quyết tâm lần sau sẽ hạ đo ván cô. Thực ra khi bà về rồi, cô đâm sợ sệt hoang mang. Đàn bà giàu thường lắm mưu nhiều kế. Bà hơn cô tuổi tác, hơn cô kinh nghiệm, hơn cô một cái giấy giá thú chính thất. Hẳn bà sẽ có cách đánh úp cô. Nghĩ vậy nên cô rút về quê. Quê cô ở cách thành phố 20 cây số, một làng quê thuần nông. Phần lớn nghèo, nhà cô thuộc diện nghèo nhất. Cô vác cái bầu về quê, không xấu hổ, không e dè. Ôm bụng khểnh khạng đi ngang nhiên vào nhà. Mẹ cô định kêu trời gian đất thì đã bị cô nhét cho một cục tiền, thế là im. Ngậm miệng ăn tiền, mắt mẹ cô từ loài nhòa nước bỗng khô dần, rồi lóe dần khi nghe cô kể về ông, về cái sự giàu sụ của ông. Ông ấy đã bắn vào tài khoản của cô nửa tỷ bạc khi biết tin cô mang thai đứa con trai của ông. Chừng nào thằng cu ra đời, tài khoản ấy sẽ được bắn tiếp, bắn vào súng liên thanh và đại bác. Tiền là vũ khí lợi hại nhất, vũ khí lạnh, lạnh như tiền. Rồi cô hắn tiếng như chủ nhà. Bố mẹ cẩn thận, mất cái này, cô chỉ vào bụng, là đói cả nhà đấy. Uy quyền ghê gớm, miếng ăn to như ông trời. Bố mẹ cứ tin con, đừng gán ghép con với ai cả. Cái lũ trai làng ngu ngốc đần độn ở đây con chẳng thèm. Lấy chồng giỏi mà không giàu phí đi tuổi trẻ. Thời đại bây giờ là phải giàu, giàu là đáp số của giỏi. Bà mẹ quê kệt ít chữ, gắn gọi lắm cũng thốt ra được một câu hỏi rỗn rãng, nghe rất sang tai. Thế có yêu không con? Có và không. Ả trả lời. Con có yêu của, không yêu người. Ông ấy còn một khu đất rừng trồng cao su hồ tiêu ở miền Tây. Chừng nào thằng cu này chui ra, con sẽ xin cho bố mẹ, tha hồ mà thu hoạch. Tivi, tủ lạnh, cara, điều hòa máy giặt lại được ông sắm cho ngôi nhà của cô dưới quê. Bầu đi đâu của đi theo đó, màn ra mắt của chú rể không còn là miếng trầu chai rượu chú bác đại diện gửi thưa. Màn ra mắt của ông Quỳnh tráng đến mức không cần người thân đi theo, của đi thay người, thành ngữ được hiểu theo nghĩa mới. Bà đánh hơi được nơi rút về của cô, rồi bà tìm về tận nơi cái làng quê ấy. Lần này sẽ làm bẻ mặt cho cả gia đình nhà nó, cả họ hàng nhà nó sẽ phải xấu hổ. Cái mặt mo của nó sẽ chẳng có mo nào che nổi hết. Nó sẽ chẳng còn dám ló ra với xóm làng. Nhưng bà đã sai. Khi bà quang quang chửi cô, bé mờ cô vẫn thản nhiên bên con. Có thêm cô vì chú bác của cô đã kịp chạy tới bảo vệ cô, bảo vệ cái bụng bầu của cô. Ai cũng muốn góp phần gìn giữ cái bầu kia. Lửa nóng không nung dở đất đen thì dùng nước mà ngâm. Bà nguội lạnh, dội một gáo nước cuối cùng. Thôi cô cứ sinh thằng cu, sinh xong không nuôi được thì đem lên tôi nuôi, rồi biến đi đâu chứ không được lãng vảng ở đây, không được phá hoại hạnh phúc của gia đình tôi. Thế là bà đã chấp nhận 50% trong cái cụm bồ nhí con rơi hay vợ lẽ con riêng, chỉ công nhận đứa con của chồng. Trước khi ra về, bà còn cấp cho cô thêm một thông tin thuộc nguồn tin bí mật. Trước đây ông đã có 2 mụ nhân tình, mỗi mụ sinh được cho ông 1 đứa con gái. 2 đứa con gái được bà đưa về nuôi, cũng chấp nhận 50% lấy con ghẻ của chồng. Còn 2 mụ nhân tình bị xe cán chết. 2 chiếc xe định mệnh nhưng thuận theo ý của bà. Không ai làm gì được bà vì tiền đã bưng bít tất cả. Thông tin này về sau được cô xác minh là chính xác 100%. Bà nói thật chứ không hù quả. Cô ớn lạnh khi nghĩ về cái số 1/3. Cô là 1/3 trong số nhân tình của ông. 1/3 này có giá trị hơn 2/3 kia. Con trai của cô cũng chỉ là 1/3 trong số con cái của ông. 1/3 này tất nhiên có giá trị hơn rất nhiều 2/3 kia. Nhưng tuổi của cô chỉ bằng 1/3 tuổi ông. 1/3 này mới thực sự là của cô, là giá trị đối với cô. Ngắm trăng. Ông với bà là hàng xóm, hai nhà chung nhau cái mảnh vườn phía trước. Bên này ông sèn sẹt tiếng ho, bên kia bà luống cuống sang hỏi có can chi không, thuốc để ở đâu. Bên kia bà trượt cái chân, bên này ông chạy qua đỡ dậy, bảo cẩn thận xương xẩu. Bên này vắng ông mới có một buổi, đến chiều ông về tới ngõ, bà đã lập cập sang hỏi đi đâu suốt ngày. Ông cười nói tôi với bà ngoài 60 rồi, đi đâu được xa nữa mà phải lo. Chỉ chờ đi theo ông bà là hết. Vợ ông mất năm ngoái, ông được 2 đứa con gái đã lấy chồng ở tích tận Sài Gòn. Thỉnh thoảng chúng mới bay ngàn cây số về đây thăm ông, nhiều lắm mỗi năm một lần. Bà thì chồng hy sinh hồi chiến tranh, bà để tiếng vợ liệt sĩ ở dậy nuôi cậu con trai. Giờ anh con trai cũng đã lấy vợ, sinh con ở trên thành phố. Cuối tuần có về nhưng cũng dăm khi 10 quả. Thành ra ông với bà giống nhau hoàn cảnh, có con cũng như không. Tuy chẳng dây mơ rễ má gì, chỉ là hàng xóm láng giềng mà ông bà quan tâm chăm sóc nhau cứ như thế. Mảnh vườn chung phía trước mường tượng giống cái sân bóng đá, ông một bên và một bên đi qua chạy về mệt nghỉ. Buổi tối ông hay kéo cái chõng tre tới chỗ vườn, bà xách ấm nước chè ra. Khi ngọn trầu miếng cao nha bỏm bẻm, lúc bịch kẹo gừng con gái ông gửi từ trỏng ra. Cái đêm chẳng trầu chẳng kẹo, bà chặt mấy quả ổi sau mương nhà ra. Ông nói răng rụng hết rồi, ổi non ổi nẻ khới chi ra. Mấy hôm có trăng sáng, ông bà ngồi tới tận khuya nói chuyện. Chuyện xưa đi chăn trâu cắt cỏ, chuyện đi gò đi ghẹo thời còn trẻ trung, mới đó mà nhanh. Người làng đùa bảo ông với bà chuyển hẳn qua ở với nhau cho vui. Già rồi sống chỉ một mình chi cho cực, có ông có bà lại chẳng hay hơn à. Bà hỏi ông nghe chuyện người ta đồn chưa, nghĩ răng. Ông nói nghĩ răng là răng, nhà ai nấy ở, còn con còn cháu nữa thỉnh thoảng chúng nó về. Bà đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ như thế. Thôi uống nước đi, họ nói kệ họ. Bà thở hắt ra như trút được một gánh nặng. Tôi thì chẳng nghĩ chi hết, có ông ở bên cạnh như lâu nay là vui rồi. Đùng một cái, anh con trai bà trên phố về, bảo từ nay vợ con sẽ về đây ở với bà, cũng là để thằng cu được hưởng cái không khí trong lành hơn. Trên phố ồn ào bụi bặm không tốt. Bà mừng quýnh bảo được thế hay quá. Anh cũng tính mà về đây luôn, từ quê lên phố đi làm chẳng bao xa, ăn cơm cá chợ quê tươi rói, rau ráng trong vườn mình trồng cũng an toàn hơn. Anh con trai xây một cái quán cho vợ bán cà phê nước giải khát. Quán xây nơi mảnh vườn phía trước nhà, chỗ ông với bà hay kê chõng ngồi ngắm trăng đêm. Bà chép miệng, tiếc nhất rằng cái chỗ ngồi ngắm trăng nay bị choáng mất một phần. Nhưng biết làm sao được, trẻ kể cha, già kể con. Con nó xây để làm ăn buôn bán, căn ngăn làm chi. Con gái ông từ Sài Gòn gọi điện ra bảo nghe nói nhà hàng xóm xây quán. Ông coi người ta có lấn đất sang vườn nhà mình không nhé? Tất đất tất vàng, đất bây giờ là tài sản dễ phát. Tụi con ở Sài Gòn, mét nào tỷ nấy. Bà chẳng để ý chuyện đất đai, xưa nay cái mảnh vườn là chung của hai nhà. Lễ lực cưới hỏi bên này bên kia cứ dựng rạp lên đó cho thoải mái. Đất bà trồng rau, đất ông giải cải thì cũng án chừng lên luống mà làm, chẳng xích qua xích về xét nét nhau chi. Riêng ông biết ranh giới, chẳng cần dở sổ đỏ sổ hồng kéo dây đo thước, cứ căng theo chỗ cái cây cao làm dấu lâu nay thì bên anh con trai bà có lấn sang chừng 3 mét ngang. Nhưng ở quê xưa nay chẳng ai đem sổ sách ra căn ke. Ông thấy cái quán thòi qua phần giường nhà mình thật mà nói ra thì ngại. Còn bà sống sờ sờ đó nữa mở miệng chi ra. Với lại đất nhà ông rộng có mất đi 2-3 mét chả sao, thà mất đất còn hơn mất lòng. Trước quán, anh con trai dựng trụ treo một bóng đèn thắp sáng suốt đêm, vừa để quảng cáo cho cái quán cà phê giải khát của vợ, vừa để phòng chuyện mất cắp phá phách nửa đêm nửa hôm. Bóng đèn cao áp sáng quá, nó lấn lướt luôn cái màu trăng chính nhất phủ lên mảnh giường những đêm rằm. Từ bữa đó, ông và bà không còn ngồi ngắm trăng uống nước chè nữa. Bà bận chăm cháu cho con dâu bán quán. Thực ra anh con trai đưa vợ về quê chẳng phải vì việc buôn bán. Bấy lâu nghe người làng đồn chuyện ông bà hay qua lại, anh thấy lo lo. Đưa vợ về để giữ bà, giữ cái tiếng thơm mẹ liệt sĩ cho mẹ, giữ cái lý lịch rất đẹp đã nâng đỡ anh trên đường thăng tiến. Thứ nữa, con đường làng này nằm trong diện quy hoạch. Anh về xây cái quán lấn thêm ít mét đất bề ngang để mai mốt giải tỏa mặt bằng kiếm khoản bồi thường. Quán cà phê giải khát bán được một năm ế ẩm buồn bạn. Người quê ăn chưa tới đâu dám nghĩ chi nhiều đến uống nước rong. Dự án mở rộng đường được tỉnh điều chỉnh sang hướng khác. Con đường chạy trước mặt nhà ông nhà bà vẫn chỉ là đường làng mà thôi. Anh bảo vợ đóng quán chuyển lại lên phố mà ở. Đóng quán đi rồi cái bóng đèn móc ở trước cũng gỡ ra, trả lại khu vườn ngập ánh trăng. Nhưng ông đã mất từ trước Tết. Bữa tiếng ho ông sèn sẹt lên cơn suyễn mà bà không nghe được vì tiếng nhạc ở quán to quá. Giờ còn lại bà với mảnh vườn thui thủi, trăng sáng cũng chẳng còn ai ngắm nữa. Tuổi già. Mùa đông năm nay mưa không nhiều, vắng bão và ít gió. Thế mà ông cụ Đa cứ ngồi lo ngay ngáy, bữa ăn chỉ xơi chừng một bát cơm là ngưng. Bà cụ bưng chén lên định xới thêm cơm cho ông, nhưng ông đã kịp gác đôi đũa ngang trên chén ngăn lại. No rồi bà, gần chết ăn chi cho nhiều. Già rồi lo chi chết ông. Cụ bà nhai nốt miếng cơm rồi nói như an ủi. Tôi chẳng lo chết, chỉ sợ là sợ chết trước bà thôi. Lỡ tôi chết trước thiệt, ông sống một mình chắc cũng buồn lắm. Tôi chỉ mong được chết sau bà, để còn lo cái hậu sự cho bà thật đàng hoàng. Ôi dào, thế ông với tôi chết một lần, khỏi cụ này nghe. Cụ Đa móm mém cười, rung rung nhấc đôi đũa. Ừ, bà nói nghe trân ruột, thế thì cho tôi thêm lưng bát nữa. Ông bà cụ Đa năm nay đã gần 80 tuổi, ông bà đều nhai trầu đỏ nên răng vẫn còn kha khá. Ông hay nói đùa với cụ bà, răng tôi với răng bà cộng lại vừa đủ một hàm. Bác Sanh, con trai duy nhất của ông bà, đã ở trên phố cách làng 30 cây số. Giờ bác Sanh tên Qua, công việc bán buôn bận rộn suốt nên mỗi năm hai vợ chồng bác Sanh cũng chỉ đáo về làng dăm ba lần. Mỗi lần bác Sanh về lại cấp cho bà cụ Đa một ít tiền. Khoản trách nhiệm phí này do bác gái chủ chi và đưa cho bác Sanh dặn. Ông bà già rồi tiêu tiền không mấy, chừng đó là được rồi. Bác Sanh hầu như chả bao giờ có tiền dư dật trong túi. Bác gái nắm tài khoản hết, thành ra có muốn dúi thêm cho bà cụ Đa cũng chịu. Bác Sanh có hai con gái, một đã ra trường đi dạy, một đang học cấp 3. Hai cô cháu gái ít khi về thăm ông bà nội. Cô chị bảo về quê chán lắm, nhà ông bà nội thấp le te, cái chỗ nằm cũng chẳng nên thân. Cô Út nói em ớn nhất là thấy bà nội nhai trầu, cứ nhổ bèn bẹt ra sàn nhà đỏ như nước kinh. Nhìn mà ghê. Ông bà cụ Đa luôn mong ngóng con cháu về chơi. Mỗi lần cây bưởi sau nhà ra trái, bà cụ đều lấy dây chuối buộc đánh dấu năm trái ngon nhất để dành cho cháu. Thế mà hết mùa bưởi, cả cây bẻ trụi trái, chúng nó vẫn chưa về. Cụ đã có tính lo xa, mấy đây 5 năm ông đã đi xuống Cồn Mai, bãi đất nghĩa trang ở làng, chọn một miếng đất đủ cho 2 phần mộ. Ông cắm tre xung quanh. Cái đó người quê gọi là đất thành phần. Có người bảo con ông ở trên tỉnh, chết nó đưa đi quả thiêu thành tro than, rồi gửi chôn trên nghĩa trang thành phố cho sạch sẽ. Chôn dưới đất làng nước, nó ngâm chẳng lạnh lẽo à. Ông cười, nói sống ở đây thì chết ở đây, có bà con xóm làng, bỏ đi đâu chỉ thêm quạnh quẻ. Ông cụ tính chờ bác Sanh về, đặt ý với anh ấy là xây cho ông bà cái tường táp lô quanh đất thành phần. Ở giữa xây cái hộc quách để khi ông bà chết chỉ việc thả cái hòm xuống là xong. Mưa đậm, gió lạnh tràn về bất ngờ khiến cụ bà lên suyễn, ho, lọc học cả ngày cứ đi, sắp đi. Ông cụ Đa sang hàng xóm gọi nhờ điện thoại lên cho bác Sanh, giọng run run líu lưỡi, nói rập cặp chữ được chữ mất vì hàm răng cái còn cái rụng. Ba Quà bắt điện, nghe xong không phản ứng gì, cũng chả báo với chồng. Nghĩ bà cụ còn khỏe thế chết đâu được, chẳng qua trời lạnh quá tuổi già ho hen cũng chuyện thường. Đúng là bà cụ chưa về với tiên tổ được, nhưng sau trận ốm cụ quỵ hẳn suốt ngày nằm trên giường, cơ bộ cũng chẳng sống thêm bao lâu nữa. Cũng may là bà ốm nặng nhưng ông còn khá khỏe chăm lo cho bà được. Ông đút cháo cho bà, vệ sinh cho bà hàng ngày. Nhiều người thấy thế cảm thương ông, nhưng cụ Đa vẫn nhướng mắt lên cười tỏ vẻ lạc quan. Ông nói sống chết có số, tôi với bà ấy sống tới chừng này tuổi là số lớn lắm rồi, chẳng tiếc nuối chi nữa. Có điều rất mong anh Sanh anh ấy về, xây ngoãn cái lăng cho xong, để vài bữa bà ấy đi có chỗ ấm áp mà nằm dưới đất. Ông cụ Đa lại sang gọi nhờ điện thoại lên phố cho bác Sanh. Ông rống hết sức nói trong điện thoại. Chúng tôi chết đến nơi rồi, anh chị coi về chôn cho giới. Bác gái nghe xong nói với bác trai, ông cứ quan quản thế thì chết đâu được. Thế nhưng, hôm sau hai vợ chồng bác Sanh cũng về làng. Cụ Đa lại nói chuyện xây lăng, bác Sanh quay sang vợ, hỏi ý mẹ mày thế nào. Bác gái bảo hẳn đã bố ơi, xây thì dễ nhưng làm thế thiên hạ lại bảo vợ chồng con ác. Muốn ông bà chết quách cho xong hay sao mà đi xây lăng. Nói xong, bác gái kéo bác trai ra ngoài. Thầy bói bảo năm nay mà động đến đất đai mồ mả là việc bán buôn sẽ khó khăn. Gần Tết, bà cụ Đa mất, 80 tuổi tròn. Bà nhắm mắt đi khỏe re sau bữa tối. Đám tang cụ bà, ông cụ Đa buồn thiêu nhưng vẫn bảo. May là tôi còn sống để lo được hậu sự này cho bà, chỉ tiếc chưa xây được cái lăng. Đám xong xuôi, hai vợ chồng bác Sanh muốn đón ông cụ Đa lên phố ở, nhưng ông không chịu. Nói tôi ở lại đây với bà con xóm làng hương khói cho tổ tiên, chiều còn xuống mộ chơi với bà nữa chứ. Bác Qua nói cụ gàn, sướng không ưng, cứ ưng cực. Rồi bác nói với bác Sanh, giá như ở ngoài Hà Nội, đưa cụ vô trại dưỡng lão có khi lại hay. Năm ngày sau khi cụ bà mất, ông cụ Đa cũng đi theo luôn, đi rất nhẹ nhàng. Người ta bảo cụ đang khỏe thế mà mất thật lạ. Có người lý giải do nhịp sinh học. Hai ông bà sống với nhau cả đời, hai cơ thể như cùng một nhịp. Khi cái này ngưng thì cái kia cũng ngưng theo. Ông bà như thế là trọn tình trọn nghĩa với nhau, hồi thế cũng là phúc. Chỉ có vợ bác Sanh rống lên, trùng tan, đại quả. Ông bà rủ nhau đi kiểu này thì còn khổ lây tới con cháu nữa đây.